10 năm 1995, khiến các khoa học gia tăng thêm tin tưởng rằng Thái Dương hệ độc đáo hơn những hành tinh hệ bình thường khác. Điều này ngụ ý rằng đời sống sinh vật, kể cả đời sống văn minh, đã có khắp mọi nơi trong vũ trụ. Tiến sĩ Alan P. Bass, một lý thuyết gia thiên văn tại Viện Carnegie ở Hoa Thịnh Đốn, nói rằng chúng ta thật sự đang bắt đầu một kỷ nguyên thiên văn mới. Chúng ta sẽ tìm thêm nhiều hành tinh khác trong thập niên tới. Tiến sĩ William J. Burgi, thiên văn gia tại Trung tâm Nghiên cứu AMS ở Mountain View, nói đây là sự trở lại lần thứ hai của Marco Polo và Columbo. Chúng ta đã tìm thêm những thế giới mới. Cơ quan quản trị hàng không không gian NASA loan báo ưu tiên hàng đầu của họ trong 25 năm tới là tìm kiếm những hành tinh mới trong vũ trụ. Họ sẽ dùng những máy móc tối tân để chụp hình những hành tinh nhỏ như trái đất và quan sát sự phản xạ ánh sáng để tìm bằng chứng đời sống sinh vật của chúng. Tháng 10 năm 1995, các khoa học gia Thụy Sĩ đã phát hiện một hành tinh chạy quanh quỹ đạo của sao Pegasus 51 ở cách xa trái đất 40 quang niên. Hành tinh này chỉ nhỏ bằng nửa mọc tinh, nhưng vì ở gần sao Pegasus quá nóng nên không thể có đời sống sinh vật. Morsi và Butler phát hiện hai hành tinh này nhờ quan sát sự thay đổi ánh sáng từ các vì sao phát ra. Những biến thiên mẫu mực này khiến họ cho rằng trọng trường lực của một hành tinh lớn đang chạy quanh quỹ đạo gần đó đã gây nên lối chuyển động lệch lạc của các vì sao. Những mẫu mực này rất đơn giản như Kepler và Newton đã tiên đoán trước đây. Morsi nói, chúng ta không thể giải thích cách nào khác ngoài việc một hành tinh đã gây nên sự lệch lạc đó. Cả hai hành tinh mới phát hiện đều tương đồng với mặt trời về kích thước, nhiệt độ và tuổi tác. Các khoa học gia đang cố gắng tìm kiếm khoảng 200 hành tinh tương tự như mặt trời ở cách trái đất 100 quang niên. Hành tinh chạy quanh quỹ đạo sao 70 Virginis trong một tâm sai 110 ngày. Khoảng cách của hành tinh này với sao 70 Virginis bằng khoảng cách giữa thủy tinh và kim tinh. Nó có trọng khối bằng 8.1 trọng khối của mộc tinh, là một thiên thể lớn nhất trong Thái Dương hệ, lớn hơn trái đất 317.8 lần. Bằng cách đo lường ánh sáng và khoảng cách của sao 70 Virginis, các thiên văn gia có thể xác định số nhiệt lượng mà hành tinh này đã thu hút. Rồi dùng công thức chuẩn, họ đo nhiệt độ ở bề mặt của hành tinh này vào khoảng 185 độ Fahrenheit, tức là nhiệt độ của một ly trà ấm. Vì vậy, hành tinh này phải có hơi nước ở thể lỏng. Morsi nói, nhiệt độ của hành tinh này đủ lạnh để cho phép những phân tử phức tạp, từ tháng khí đến những phân tử hữu cơ hiện hữu. Các thiên văn gia nói, mặc dù hành tinh nói trên được phỏng đoán là một thiên thể hơi khí như mộc tinh, nó cũng có những vệ tinh với bề mặt cứng và cùng nhiệt độ ấm áp và có viễn tượng tốt đẹp của đời sống sinh vật. Hành tinh thứ hai lớn hơn mộc tinh 3 lần. Nó chạy quanh một quỹ đạo tròn cách xa sao 47 Ursa Majoris một khoảng cách từ mặt trời đến khoảng giữa hỏa tinh và mộc tinh, và chạy hết một vòng trong 1.100 ngày. nhiệt độ ở bề mặt của nó bằng -112 độ, nhưng trong hạ tầng khí quyển của nó ấm áp hơn, khiến nó có thể có nước ở thể lỏng và nhiều vệ tinh có nhiệt độ ôn hòa. Vì hành tinh này ở cách sao 47 Ursa Majoris, một khoảng cách gần bằng khoảng cách của Mộc Tinh với mặt trời, Butler nói, chúng ta chưa từng thấy hành tinh hệ nào giống nhiều như Thái Dương hệ của chúng ta. Tóm lại, hành tinh chạy gần sao Pegasus 51 quá nóng. Hành tinh chạy xa sao 47 Ursa Major quá lạnh. Và chỉ hành tinh 70 Virginis được tin là ấm áp và có thể có nước. Đi tìm một chàng không gian. Những người ở ngoài tầng không gian có thể đã chế tạo những phi thuyền liên tinh tú Starship với tốc độ bay hàng ngàn dặm trong một giây đồng hồ, khiến họ có thể du hành giữa các vì sao. Các sưu tầm viên thuộc SETI, tức là chương trình tìm kiếm những nền văn minh ngoài trái đất, có thể phát hiện được những phóng xạ quang tuyến radiation phát ra từ một vài loại phi thuyền ở cách xa trái đất 2.000 quang niên, tức là 500 lần khoảng cách của vì sao gần nhất với trái đất. Họ đã dùng viễn vọng kính vô tuyến để nghe ngóng tín hiệu của người không gian. Một số khoa học gia đã đề nghị chế tạo những phi thuyền liên tinh tú có thể bay nhanh bằng phân số của tốc độ ánh sáng và đến một vì sao gần nhất trong vòng 1 hay 2 đời người. Robert Chuprin, kỹ sư trưởng tại cơ quan hàng không không gian Martin Marietta ở Denver, đã phân tích rằng những phi thuyền của người không gian có thể được phát động bằng 4 cách căn bản. Thứ nhất, phá vỡ hạt nhân (nuclear fission) như trong các lò nguyên tử thương mại. Thứ hai, nhiệt hợp hạt nhân (nuclear fusion), trộn hạt tâm như trong những bơm hạt tâm nhiệt. Thứ ba, hỏa tiễn đối vật thể (antimatter rocket), trộn vật thể với đối vật thể để tạo năng lượng thuần. Và thứ tư, sức đẩy của điện từ tạo nên những trọng trường mạnh để tương tác với những phân tử ở trong khoảng cách các hành tinh như gió mặt trời (solar wind). Bằng những cách này, phi thuyền có thể bay với tốc độ mấy ngàn dặm trong một giây đồng hồ. Chuprin nói, ánh sáng phát ra từ các phi thuyền có thể được viễn vọng kính Hubble phát hiện ở một khoảng cách chừng vài trăm quang niên nếu đầu hỏa tiễn hướng về trái đất. Tuy nhiên, việc du hành liên tinh tú làm các khoa học gia ở SETI sởn da gà, bởi vì các vì sao ở cách nhau quá xa khiến việc du hành này chẳng khác gì lên thiên đàng vậy. Đài thiên văn Parkes ở Úc Châu có một dĩa thu đường kính 210 bộ feet. Đài sẽ nghe ngóng và phân tích 28 triệu băng tần vô tuyến phát ra từ những làn sóng của máy vô tuyến, truyền hình và những tín hiệu V3, microwave signal. Những tín hiệu này phải mất vài thế hệ mới đến được những vùng quá xa của không gian. Kể từ khi máy vô tuyến được phát minh cách đây một thế kỷ, trái đất đã gửi đi một số lớn tín hiệu. Có lẽ những tín hiệu đó chưa đủ thời gian để đến tai các người không gian ở quá xa, để họ biết có sự hiện diện của chúng ta ở đây. Các thiên văn gia báo cáo trong thời gian qua, họ đã nhận rất nhiều tín hiệu của người không gian, nhưng chưa có tín hiệu nào được xác nhận. Các khoa học gia tin rằng, người không gian phải có mặt ở nơi nào trong vũ trụ. Những nền văn minh trong vũ trụ. Bài này đăng trong báo mới, số ra tháng 8 năm 1995. Tác giả đã trình bày đầy đủ chi tiết về tinh tú, thiên hà, nhất là những nền văn minh trong vũ trụ. Đây là một bài có giá trị, cũng như một số bài khác của báo mới, nói về thiên văn, khoa học và y học, vân vân. Tôi xin phép tác giả ghi lại những tin tức phù hợp với lời dạy của Đức Phật, là khắp nơi, khắp xứ, chỗ nào cũng có thể có những loài chúng sinh cư ngụ. Thiên hà là một tập hợp nhiều hệ thống sao và hành tinh. Trong toàn bộ vũ trụ có chừng trên 100 tỷ thiên hà. Tài liệu tôi đọc nói 200 tỷ. Dải ngân hà của chúng ta có trên 100 tỷ ngôi sao. Tài liệu tôi đọc có 400 tỷ. Như vậy, toàn bộ vũ trụ có chừng 1.021 sao mặt trời. Trong hệ thiên hà của chúng ta, tức dải ngân hà, có chừng 10 tỷ hành tinh giống như hành tinh trái đất của chúng ta. Chòm sao Toasty, cá voi, ở cách trái đất 12.2 năm ánh sáng, quang niên. Và sao Epsilon Eridan, ở cách xa trái đất 10.8 năm ánh sáng. Hai chòm sao này có những điều kiện lý sinh gần giống với mặt trời của chúng ta. Hệ mặt trời Centauri ở cách trái đất 4.1 năm ánh sáng. Các nhà thiên văn cho rằng hình như hệ này cũng có các hành tinh với những điều kiện sống tương tự như trái đất. Các nhà khoa học đi đến kết luận rằng hiện nay trong dải ngân hà phải tồn tại hàng triệu nền văn minh đang độ phát triển rực rỡ. Năm 1972, tại hội nghị du hành vũ trụ quốc tế, các thiên văn gia cho rằng có khoảng 10.000 nền văn minh ở cách trái đất không quá 800 năm ánh sáng. Các nhà khoa học cho rằng trong vũ trụ phải có hàng triệu hành tinh có nhiều đặc điểm gần giống với hành tinh trái đất của chúng ta, và có thể ở các hành tinh đó cũng có những sinh vật có trí tuệ. Nếu gửi một vô tuyến điện tính đến một thiên hà gần nhất cách chúng ta chừng 1.000 quang niên và nhận được điện phúc đáp phải mất 2.000 năm. Một phi thuyền bay nhanh gấp 10 lần phi thuyền bây giờ phải mất 40.000 quang niên mới đến được những ngôi sao cách chúng ta 10 quang niên. Một phi thuyền bay nhanh nhất phải bay 100.000 năm mới bay ngang qua dải ngân hà của chúng ta. Đi tìm một nàng không gian. NASA đã khởi công tìm kiếm người không gian từ năm 1963, nhưng bị các nhà lập pháp ngăn cản, nên tổ chức SETI ở California ra đời. Trong năm tháng liên tiếp, viễn vọng kính Parkes ở Úc Châu đã thanh lọc nhiều tỷ sóng vô tuyến trong dải ngân hà để tìm kiếm đời sống ngoại tầng không gian ở trên 200 vì sao. Đây là một phần của dự án Phượng Hoàng. Theo đó, các đài thiên văn trên thế giới sẽ hoàn tất việc quan sát 1.000 ngôi sao vào cuối thập niên này. Seth Shostak, phát ngôn viên của dự án, nói phần lớn những vì sao được quan sát phải giống mặt trời về tuổi tác và kích thước, với những hành tinh giống trái đất và có thể có đời sống sinh vật. Sao gần nhất với chúng ta là 4.5 quang niên và sao xa nhất là 150 quang niên. Dự án nhằm mục đích phân tích những tín hiệu nhân tạo được đánh đi trong vô vàn sóng thiên nhiên của vũ trụ. Nếu bắt được những làn sóng nhân tạo, đó có thể là dấu hiệu của một nền văn minh của người không gian. Qua những tài liệu nói trên, chúng ta thấy NASA đã bắt đầu tìm kiếm người không gian từ năm 1963. Cho đến nay, họ đã tìm được hai hành tinh có điều kiện sống giống trái đất. Ngày 6 tháng 11 năm 1996, báo chí loan tải các thiên văn gia vô tuyến thuộc Đại học Illinois đã phát hiện dấu vết của một loại giấm ăn tên là ở trong một đám mây liên tinh tú tên là B2 Bắc, ở cách trái đất 25.000 quang niên. Đây là một phân tử hữu cơ có thể giữ vai trò tạo dựng đời sống. Amino acid là những viên gạch cấu tạo đời sống. Proteins và DNA phối hợp với nhau để thành amino acid có trong cơ thể của mọi sinh vật. Nước đáy quỷ đã được phát hiện trong một vùng liên tinh tú cách đây trên 25 năm. Tháng 8 năm 1996, báo chí cũng loan báo rằng các khoa học gia đã trưng dẫn bằng chứng có đời sống sinh vật ở sao Hỏa sau khi nghiên cứu những vật hữu cơ và khoáng chất bám vào một mảnh đá trời đã rớt từ sao Hỏa xuống mặt đất. Cũng trong tháng này, họ công bố rằng những hình ảnh do phi thuyền Galileo chụp ngày 27 tháng 6 năm 1996 cho thấy có những tảng băng lớn ở trên mặt Europa, một vệ tinh của Mộc Tinh. Điều này khiến các khoa học gia cho rằng có đại dương ở trên mặt vệ tinh Europa mà họ đã tiên đoán vào năm 1979. Họ cho rằng nếu có đại dương phải có nước, mà có nước tức đã phải có đời sống sinh vật ở sao Hỏa. Những chú bé da xanh từ sao Hỏa xuống. Tháng 5 1996, báo Mỹ tường thuật rằng những đá trời rớt từ sao Hỏa có thể đem theo đời sống sinh vật xuống trái đất. Các khoa học gia nói rằng sao Hỏa đã ném hàng tấn đá xuống trái đất, nhưng phần lớn chúng đã bay lạc đi những nơi khác. Những đá trời cỡ nhỏ này thường bùng cháy khi vào khí quyển của trái đất. Người ta đã nhặt được 17.000 vẩn thạch, tức là đá trời. Và qua những phân tích hóa học, có 11 hòn được coi như từ sao Hỏa xuống. Đá trời có đủ cỡ. Có hòn lớn bằng trái núi. Có hòn nhỏ như đá sỏi. Và chúng đã bay vi vút trong thái dương hệ cách đây hàng tỷ năm. Những đá trời bay xẹt trong bầu trời Texas và California hồi đầu tháng này là những vẩn thạch, còn gọi là sao xẹt. Đã từ lâu, người ta cho rằng có đời sống sinh vật trên sao Hỏa, cho nên những đá trời từ sao này rớt xuống có thể đã đem theo đời sống sinh vật. Các khoa học gia cho rằng có khoảng 1% số đá trời từ sao Hỏa rớt xuống đã đến trái đất trong 6 tháng. Những cuộc nghiên cứu cho biết rằng những vi sinh vật có thể tồn tại trong không gian ít nhất 6 tháng. Ví dụ, một vệ tinh được phóng đi cách đây trên 1 năm, khi trở về trái đất đã đem theo những vi sinh vật còn sống. Những mẫu đất do các phi hành gia Apollo thu lượm được trên mặt trăng cho thấy rằng những vi sinh vật ở trái đất có thể sống lâu dài trên mặt trăng. Điều đó chứng tỏ rằng trái đất có thể đã có những quý khách từ sao Hỏa xuống viếng. Nếu sao Hỏa có đời sống sinh vật, ít nhất phải có một số đã viếng thăm trái đất. Chúng có thể là những chú bé da xanh nguyên quán từ hỏa tinh. Tìm thấy hồ nước đá ở mặt trăng. Tháng 12 năm 1996, báo chí Mỹ loan báo phi thuyền Clementine phóng đi hồi tháng Giêng năm 1995 đã phát hiện một hồ nước đá nằm sâu trong một miệng núi lửa khổng lồ ở nam cực mặt trăng. Miệng núi lửa này có tên là lưu vực Aitkin Nam Cực, có đường kính 1.500 dặm và chiều sâu 8 dặm. Diện tích nước đóng băng phát hiện ở đây lớn bằng cái hồ sâu vào khoảng 30 thước. Các khoa học gia nói chúng ta sẽ dùng nước này để uống, trồng cây, tạo thực phẩm và biến chế thành nhiên liệu để khỏi đem từ trái đất lên. Sau đó, loài người có thể lên ở mặt trăng để từ đó đi thám hiểm những hành tinh khác. Phía nam cực của mặt trăng luôn luôn tối và có nhiệt độ trừ 382°F. Vì mặt trăng không có khí quyển để giữ lại hơi khí và ẩm thấp, nên việc phát hiện hồ nước đá này cho biết mặt trăng có thể được tạo thành cách đây 4 tỷ năm. Cho đến nay, khoa học đã đến gần ngưỡng cửa của việc phát hiện đời sống sinh vật ở ngoài tầng không gian. Tháng 8 năm 1996, các khoa học gia đã có bằng chứng về đời sống sinh vật ở sao Hỏa. Tháng 12 năm 1996, khoa học lại phát hiện hồ nước đá ở trên mặt trăng. Không chống thì chạy, khoa học sẽ khám phá ra đời sống sinh vật thật sự ở ngoài trái đất. Khi khoa học đạt được mục tiêu này, lời Phật dạy sau đây sẽ được xác nhận. Khắp nơi, khắp xứ, chỗ nào cũng có những loài chúng sinh cư ngụ. Khi Phật nói như vậy, Ngài ngụ ý có những chúng sinh trong thế giới hữu hình và có những chúng sinh trong những thế giới vô hình.